Xin chào các bạn, mình là Vi. Chào mừng các bạn đã ghé ngang chạm đến chân cho những người lang thang. Tại nơi đây, chúng ta cùng lắng nghe và chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện trên đoạn đường đi tìm một phiên bản hoàn hảo và hoàn thiện nhất của chính mình nhé. Hello, xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau đây. Các bạn có khỏe không? Mình thì vẫn vậy, vẫn đều đặn ăn ngủ và tăng cân. Nghĩ đi ngẫm lại thì cả thanh xuân của mình chỉ nghĩ tới việc sợ tăng cân mà thôi. Nhắc đến mà nổi cả da gà, làm con gái thế đấy, khổ lắm các bạn ạ. Đùa các bạn tí cho vui thôi. À, cũng gần cuối năm rồi, mình làm chút đánh giá nho nhỏ về bản thân nhé. Để mình hỏi các bạn một câu hỏi ha. Ở thời điểm hiện tại, ngay bây giờ nè, các bạn sợ gì nhất? Ok, về mặt tổng thể, mình nghĩ rằng câu trả lời sẽ thiên về mặt vật lý. Nghĩa là nỗi sợ mang tính chất vật lý, như là sợ đau nè, sợ rắn, sợ hổ, sợ báo, sợ kim tim, sợ chích ngừa, sợ nhậu răng khôn, hay là sợ ma, sợ bóng tối này kia, đúng không? Còn đối với mình á, có lẽ nỗi sợ của mình mang tính tâm trí hơn. Ví dụ điển hình là sợ đánh mất chính mình trong mắt người thân. Mình đã trải qua cảm giác này và mình cũng chắc rằng ít hay nhiều người trong số chúng ta cũng đã, đang và sẽ trải qua cảm giác ấy một khi mình đã bước vào đời. Để mình kể cho các bạn nghe một mẩu chuyện nhỏ của mình nha. Ngày trước khi mình vẫn còn là một cô sinh viên năm nhất đang loay hoay vật lộn với cuộc sống, với đống deadlines á, thì mẹ mình có qua thăm mình được 3 tháng sau một năm mình học tập và làm việc ở Úc. Vì là năm nhất đại học nên là mình rất stress, không chỉ vì tiền học phí mà còn cả điểm số nè, thứ hạng nè. Cho nên là mình khi ấy mình thật sự là rất là stress, mình cực kỳ áp lực. Vì mình quá mệt mỏi và bận bịu á, nên tính tình của mình cũng dần thay đổi mà mình không hay luôn. Những câu hỏi quan tâm của mẹ mình như là: Vi ăn cơm chưa? Vi nhớ mặc áo ấm khi ra ngoài đường nha. Vi con có muốn nhận đồ ngay bây giờ không? Vi con chuẩn bị ngủ chưa? Hàng ngàn câu hỏi của mẹ mình cứ hàng ngày được lặp lại, được nhắc nhở hơn khoảng 3-4 lần trong một ngày. Nên điều đó lúc ấy làm cho mình bực tức lắm, đến nỗi mình phải thốt ra rằng con không cần gì hết á. Mẹ phiền quá. Nghe tới đây chắc các bạn cũng kiểu như là: trời, sao cái con này nó mất dạy vậy? Sao cái con này nó lại nói với mẹ mình như vậy? Đúng không? Lúc ấy mình như là ai đang điều khiển mình vậy đó. Sự tức giận vì bị bạn học chèn ép mình, sự uất ức vì người đồng nghiệp luôn ăn hiếp mình, sự khắc nghiệt mà cuộc đời luôn thử thách mình đã bao giờ trở thành một cục tức, cục xả stress, giận cái chém thớt hết lên mẹ của mình. Từ bao giờ mẹ mình là nơi để mình tuôn xả những cảm xúc tiêu cực, mà đáng ra người nên nhận là những người đã làm mình như vậy, chứ không phải là người phụ nữ vô tội kia. Chứ không phải là những người thân luôn bên cạnh mình trong lúc khó khăn, tuyệt vọng và đau buồn nhất. Hết 3 tháng thăm mình ở Úc và mẹ mình chuẩn bị về lại Việt Nam á, thì mình có nói vu vơ với mẹ rằng: mẹ, năm sau nhớ quay lại nha, nhớ quay lại thăm con á. Nhưng mà mẹ mình nói với mình một câu mà mình gọi là ám ảnh tới tận bây giờ luôn, là: mẹ sợ lắm, mẹ sợ thấy con vậy lắm, con thay đổi lắm rồi. Mình lúc đó là kiểu như là khực lại vậy đó. Kiểu như là: trời, đúng rồi, mình sai rồi. Mình kiểu như được thức tỉnh vậy đó. Kiểu như là mình nghĩ lại những điều mà mình đã làm với mẹ trong suốt thời gian mà mẹ ở Úc để thăm mình đó. Kiểu mình luôn hỏi bản thân mình là: tại sao? Tại sao có thể cư xử như vậy? Tại sao có thể nói ra những cái câu mà như vậy được á? Mình sống trong dằn vặt, sự ân hận, mặc cảm, tội lỗi, là bao nhiêu thứ nó dồn lại hết trên mình. Mà nói là không được, mình phải nghĩ lại thôi, mình phải thay đổi thôi, mình phải... Ngay tới tận bây giờ mình vẫn chưa nói được câu xin lỗi với mẹ mình khi ấy, vì mình đã đối xử với mẹ mình như vậy. Nhưng mà mình dần thay đổi đi. Mình kiểu như là Mình ráng dành thời gian của mình để gọi về cho mẹ mình vài cuộc, kiểu như một tuần thay vì trước đó là một tháng một lần, thì bây giờ một tuần có thể là 2 lần, Có thể là lâu lâu mình cũng nhắn tin hỏi thăm, à mẹ có khỏe không, bố thế nào, gia đình như thế nào rồi. Mình nghĩ rằng những câu hỏi như vậy á, có thể một phần nào đó cũng sẽ làm cho mẹ mình à, bố mẹ mình à, những người thân của mình cảm thấy được an ủi, vui vẻ hơn là bạn trở nên lạnh lùng, ít nói. Và bằng một cách nào đó, bạn trở nên một người rất là đáng sợ đối với họ. Cảm ơn các bạn đã cùng mình lang thang trong tập podcast ngày hôm nay. Nếu như ai có câu chuyện của mình nè, muốn chia sẻ cảm xúc, câu chuyện của mình thì đừng ngại ngần gửi qua hộp thư người lang thang nhé. Và một lần nữa, mình cảm ơn. Tạm biệt và see you.